Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series podcast về chủ đề đầu tư của Otis Report. Thì trong nhiều những số podcast trước thì mình đã có giới thiệu qua rất là nhiều các hình thức kiếm tiền cũng như là các hình thức đầu tư cho trí tuệ, cho cảm xúc, cho sức khỏe. Và trong số podcast này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một cái hình thức vừa nâng cao được sức khỏe nhưng lại vừa có thể kiếm tiền được cho các bạn. Đó, thì vừa kiếm tiền lại vừa có thể nâng cao sức khỏe. Hai việc này thì tưởng chừng rất là khó liên kết được với nhau trong cái thị trường GameFi. Nhưng mà không ngờ nó có thể hội tụ lại ở trong cái trào lưu Mutual đang rất là nóng gần đây với sự khởi đầu của Step. Liệu rằng cái tiềm năng của Mutual có được khai thác một cách triệt để và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng giống như là những người đàn anh Playtool đã làm hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua podcast này về tiềm năng, khái niệm cũng như là những khó khăn để chào đón loại hình mới Mutual trong tương lai nhé. Vậy thì Mutual là gì? Mutual là loại hình thức là giúp mọi người kiếm tiền có những bước chuyển động hàng ngày bằng cách sử dụng công nghệ cảm biến và đo lường chuyển động của con người. Khái niệm này tuy không mới, nhưng trong thị trường crypto, hiện mới chỉ có một vài dự án như là Step hay là GenFS trở thành những sản phẩm đầu tiên tiên phong cho loại hình này. Đặc điểm của sản phẩm Mutual trên thị trường là gì? Cơ chế NFT, Make It Black. Theo xu hướng của thị trường thì các dự án Mutual cũng sử dụng các cơ chế NFT và có riêng cho mình một loại Make It Black để người chơi thuận tiện trong việc quản lý và mua bán sản phẩm. Play Game thì đúng theo tên gọi Mutual, Play Game của Step chú trọng vào việc di chuyển, chuyển hóa các hoạt động thường nhật của con người để trở thành những phần thưởng giá trị ở trong game. Ứng dụng cảm biến và GPS để có thể trả thưởng cho người chơi một cách công bằng. Các game Mutual hiện tại sử dụng công nghệ cảm biến và GPS. Công nghệ này không chỉ phục vụ riêng cho gameplay mà còn sử dụng để phòng tránh những cái gian lận từ phía game thủ. Với Mutual thì sẽ không có ai dám khẳng định là chơi game kiếm tiền sẽ phải cắm mặt vào màn hình 24/7 nữa. Khi mà tất cả các hoạt động thể chất đều được chuyển hóa thành phần thưởng có giá trị, người chơi vừa có thể hít thở không khí trong lành, vừa nâng cao được thể chất, vừa đạt được mục tiêu cày cuốc của chính bản thân mình. Đúng là một mũi tên trúng 3-4 đích lận. Thì bối cảnh của Mutual là gì? Anh em chắc chắn không xa lạ gì với trào lưu Play to Earn làm mưa làm gió trên thị trường những năm 2021 với các game như là ACN Infinity, Crypto Blade, v.v. Nhờ thành công vang dội của những tựa game Play to Earn khiến thị trường game 2021 nóng hơn bao giờ hết. Đến với năm 2022, Mutual như là một làn sóng mới mẻ với hai phát súng mang tên Genopet và Step đang thu hút rất là nhiều sự chú ý của cộng đồng trong thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh cả thế giới đang dần làm quen với việc sống chung với dịch, việc bị giam lỏng ở nhà giống như là một cực hình vậy. Ai cũng như vậy, về kể cả tôi. Các game thủ thì cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thay vì tìm cho mình những cái tựa game cày cuốc mỏi tay, Mutual như là một liều thuốc bổ đánh trúng vào tâm lý của người dùng hiện tại. Dự án Mutual đầu tiên được phát triển trên hệ sinh thái Solana. Genopet chọn cách tiếp cận với đại đa số quần chúng trên thị trường thông qua việc cho phép game thủ tùy biến với cơ chế đua earning. Người dùng vừa có thể chọn free play chơi miễn phí với chú pet thú cưng NFT miễn phí đầu, hoặc là mua trứng pet NFT trong marketplace tùy thích. Genopet hiện đang ở trong giai đoạn beta test, đồng thời do hệ thống gameplay vẫn chưa được hoàn thiện, nhất là về chế độ chiến đấu nên chưa thực sự tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng. Còn với Step, có lẽ chiến thắng trong Solana Ignition Hackathon mảng Gaming Check năm 2021 và việc cho chạy các phiên bản thử nghiệm cũng chưa đủ để Step có được sự chú ý từ cộng đồng. Cho đến khi Biden Lopez công bố dự án thứ 28 của họ là Step GMT, thì từ khóa Mutual đã thực sự được sự quan tâm của rất là nhiều người. Bởi chắc chắn, ấn tượng khó phai trong lòng cộng đồng về quả bom mang tên ACA Infinity cũng thuộc mảng gaming. Sau khi lên sàn với tư cách là dự án thứ 17 xuất hiện, Biden Lopez đã thực sự thành công như thế nào? Vì ai cũng biết rằng Binance Lopez có chất lượng và uy tín không thể bàn cãi trong thị trường crypto. Việc kiểm tra với các tiêu chí vô cùng nghiêm ngặt sẽ đưa đến cho người dùng những cái dự án chất lượng như là ACE, Polygon, KTC, v.v. Do đó, Step cũng như là loại hình Mutual bước đầu đã khẳng định được mình trong mắt của rất là nhiều người dùng khó tính trên thị trường. Điển hình là mức tăng đáng kinh ngạc khi mà đồng GMT của dự án đã tăng đến 8 lần so với giá trước đây. Sự khác biệt giữa Mutual trong crypto so với thị trường truyền thống là như thế nào? Mình nói Mutual không mới vì dạo quanh App Store hay là CH Play, anh em có thể dễ dàng tìm ra các TOS, Streetcoin hay là Stepback với từ khóa đi bộ kiếm tiền. Các ứng dụng này thì cho phép người dùng quy đổi bước đi hay là calo tiêu thụ của bản thân mình thành những món quà có tính ứng dụng trong cuộc sống. Mình đã thực sự hào hứng trong thời gian đầu sử dụng nhưng mà chán nản vì phần thưởng có tính ứng dụng chưa cao và tương xứng với công sức mình bỏ ra. với sự nở rộ của DeFi và NFT, các game mua thua hơn trong thị trường như cá gặp nước bởi những lý do mà mình sắp đề cập ở phần dưới đây. Đầu tiên đó chính là đòn bẩy NFT. NFT là token có tính chất độc nhất và không thể bị thay thế bởi các token khác. NFT đại diện cho những vật phẩm hay là tài sản có giá trị khác nhau, với tính độc nhất của loại hình này khiến NFT được ưa chuộng trên thế giới hơn bao giờ hết. Ai mà chẳng muốn sở hữu tài sản chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng mình và gắn thêm những biểu tượng nhận biết riêng biệt. Do đó, NFT rất phù hợp để kết nối GameFi khi mà mỗi vật phẩm đều mang một câu chuyện và khả năng ứng dụng của riêng mình, thì giá trị của chúng cũng sẽ thực sự được lên tiếng. Việc sử dụng NFT kết hợp với yếu tố mua thua hơn giúp đem lại giá trị cho từng bước chạy của người dùng. Khi bỏ ra lượng tiền khoảng là 10 son tại thời điểm mà tôi thu Bootstrap này cho mỗi NFT staker của tựa game Step, thì đây chắc chắn là một động lực to lớn thúc đẩy người dùng có thể xỏ giày và chạy với vận tốc tối đa ngoài đời thực. Điều thứ hai nữa là chính là cơ hội thu lợi nhuận và hoàn vốn. Mảng GameFi nổi tiếng với sự đánh nhanh và thắng nhanh, khi mà người dùng có thể thu lại vốn bỏ ra trong vòng chưa đầy một tháng và sau đó tiếp tục gia tăng thêm lợi nhuận. Đối với nhiều người thì chơi game đã trở thành một nghề thực sự của họ, khi thu nhập hàng ngày có thể lên đến hàng chục hay là hàng trăm đô nếu chăm chỉ. Vậy MuTuHơn tiếp cận được nhiều người hơn với tiềm năng sẵn có của mảng GameFi. Chẳng phải là việc phối hợp đi bộ tới công ty để làm nhiệm vụ hàng ngày sẽ có thể tăng thu nhập lên cho anh em đúng không ạ? Và cuối cùng đó chính là sự chăm chút và tỉ mỉ hơn cho MuTuHơn. Để đạt được mục tiêu thu hút người dùng cũng như là tăng thị phần của mình trong mảng GameFi đầy tiềm năng này, các nhà phát triển game phải thật sự chăm chút, tỉ mỉ hơn trong khâu thiết kế gameplay và hệ thống cảm biến của game. Trong thị trường crypto, các nhà phát triển đã chú ý hơn về khoản gameplay, hệ thống cảm biến hay là GPS để trò chơi được diễn ra một cách trơn tru và lành mạnh nhất. Điển hình là tựa game Step. Khi mà người chơi cố gắng tìm cách để gian lận thông qua việc di chuyển trong nhà, đạp xe đạp hay là lái xe ô tô đều bị phát hiện và không được tính thưởng. Hệ thống cảm biến và GPS đã được phát huy hiệu quả của chính mình. Hay là về mặt lối chơi trong Game of Pets, khi mà ngoài việc chăm thú, nuôi thú và sưu tập NFT, từ phía thông tin của đội ngũ dự án cho biết, họ sẽ còn phát triển thêm hệ thống chiến đấu với các hình thức đa dạng hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Thật đáng để mong chờ phải không ạ? Giai đoạn GameFi bùng nổ năm 2021, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều tựa game bị sớm lụi tàn so với thời điểm ra mắt chỉ tầm vài ba tháng. Một bộ phận không nhỏ những người chơi trong thị trường có xu hướng tranh thủ khi mà dự án còn đang hot để kiếm lợi nhuận, chứ không phải thực sự quan tâm đến việc tận hưởng trò chơi. Vậy nên những thứ níu kéo, níu giữ những người chơi trung thành chính là lối chơi phong phú, hệ thống quản lý kiểm tra gian lận tối ưu, và đặc biệt nhất là sự nhiệt tâm của đội ngũ phát triển đối với dự án. Bởi suy cho cùng thì để game thủ thực sự xuống tiền và duy trì nó đều đặn thì một dự án cũng phải đảm bảo cái lợi ích tương đương. Chắc chắn là không ai muốn dự án của mình đặt tâm huyết vào đó tham gia lại chết yểu vì vấn nạn gian lận tràn lan như nhiều tựa game trên thị trường truyền thống. Quyền sở hữu thực sự. Trong thị trường truyền thống, khi mà các vật phẩm dường như ai cũng có thể sở hữu, cho dù là phiên bản giới hạn thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Nước đi tiếp theo của các nhà phát triển đó là tối ưu hóa lợi nhuận và bán vật phẩm giới hạn đó trong một mốc thời gian cố định. Các vật phẩm đều chịu sự thay đổi chi phối của nhà phát hành, do đó khi tựa game đóng cửa cũng là lúc tài sản và công sức của người chơi trở nên vô giá trị. Quay lại với thị trường crypto, đặc điểm vốn có của NFT cùng với việc kết hợp GameFi đã thực sự thổi hồn cho loại hình mua thua hơn hiện tại. Giờ đây, với động lực là những phần thưởng đáng giá, người chơi không chỉ tạo ra giá trị thực đối với một cơ thể khỏe mạnh cho riêng mình, mà còn là các NFT mang trong mình những đặc điểm như tính vĩnh cửu. Đó là gì? Đó là các NFT được tạo ra trên các mạng lưới blockchain với sự tồn tại vĩnh viễn, cùng với các thông tin chứa đựng bên trong token mang lại. Thứ hai đó chính là tính độc nhất. Mỗi NFT đều chứa đựng những thông tin riêng và đặc tính cố định không đổi. Cho dù NFT tạo ra giống y hệt thì token này vẫn có điểm khác so với người anh em trước đó của chúng. Thứ ba đó là tính sở hữu. Không phải nhà phát hành hay là nhà sản xuất, mà chính người chơi sẽ là chủ sở hữu thực sự của các vật phẩm trong game dưới dạng NFT. Với tư cách là chủ sở hữu của một vật phẩm cho riêng mình thì các game thủ đã có thể toàn quyền sử dụng NFT đó theo nhiều hình thức khác nhau. Vậy thì liệu MuTuHơn có trở thành một trong những sợi dây kết nối với thị trường truyền thống hay không? Với bước chạy đà mạnh mẽ của PlayTuHơn cùng ACE Infinity, MuTuHơn cũng phần nào đó cho thấy tiềm năng riêng cho mình trong khoảng thị trường GameFi hay xa hơn là cả Metaverse. MuTuHơn chắc chắn không chỉ dừng lại với các tín đồ crypto mà còn lan rộng với các non-crypto khi vấn đề sức khỏe đang rất được mọi người quan tâm trên toàn thế giới. Điển hình là tại Mỹ, theo số liệu được cung cấp bởi Hiệp hội Nghiên cứu Thể dục Thể thao, thì đã có đến 50 triệu người tương với 15% dân số tham gia các hoạt động theo mô hình chạy bộ. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Quốc tế về Y học trong chạy bộ Thì trong vòng một thập kỷ vừa qua, số lượng người tham gia các giải chạy đua cũng tăng lên với con số là 50%. Chỉ có một vài con số kể trên thôi cũng đã đủ để hiểu rằng tiềm năng to lớn của Moonturn khi có được sự quan tâm phát triển một cách rộng rãi trong tương lai. Và chúng ta không thể nào bỏ qua được một cái yếu tố nữa, đó chính là tính ứng dụng với thực tế cực kỳ cao. Lấy ví dụ đơn giản là một đôi runner tựa game Step. Mỗi người chơi chỉ cần bỏ ra 10 phút là có thể tiêu hao 2 năng lượng để đổi lấy 12 GST. 10 phút này chỉ bằng một hoạt động thể dục nhẹ nhàng trước khi làm hoặc là sau giờ tan tầm, vừa nâng cao được sức khỏe, vừa có thể liên kết và kết nối với tự nhiên. Có thể thấy rằng việc tham gia các hoạt động Moonturn rất là dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Do đó Moonturn có thể là cầu nối thúc đẩy mọi người tiếp cận gần hơn với cộng đồng và công nghệ blockchain, không chỉ mở rộng thị trường mà còn kết nối với cả các hoạt động thực tế ở ngoài đời. Có thể trong thời gian tới, ngoài việc chạy bộ hay là đi bộ, thì chúng ta còn có thể chứng kiến những bộ môn khác như là quần vợt, đua xe, thể dục thể hình, vân vân. Và sẽ được ứng dụng vào loại hình Moonturn đang thông qua đồng hồ thông minh thay vì qua điện thoại để tăng độ tiện lợi cho hoạt động. Ngoài ra, Moonturn còn dễ dàng ứng dụng để các tổ chức các sự kiện như là marathon, chạy cự ly ngắn để tiếp cận và thu hút thêm tệp khách hàng khác nhau. Qua đó, phủ độ rộng và độ tin cậy cũng như là kiến thức cho nhiều người với thị trường crypto. Và trong tương lai xa nữa, chúng ta có thể có những cái giải đấu dựa trên những game Moonturn khi loại hình này thực sự phổ biến và phát triển. Không hề là viển vông, bởi vì 10 hay là 20 năm trước, có ai nghĩ rằng tại Việt Nam, nơi mà thể thao điện tử luôn là thứ bị các ông bố bà mẹ dè chừng, eSports lại có thể trở thành một bộ môn thi đấu tranh huy chương để đem về niềm tự hào cho cả cộng đồng, cả quốc gia không ạ? Khi đó, liệu các ông lớn trong ngành game có xem xét và phát triển thật mạnh tay vào thị trường GameFi đầy tiềm năng này? Phần trên chính là tiềm năng phát triển của hình thức Moonturn, và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái thách thức của nó. Đầu tiên, cái vấn đề thách thức và nhức nhối nhất đó chính là về sụt giảm người sử dụng. Hiện tại đối với nhiều người ở thị trường đang trong giai đoạn downtrend, khi mà một tựa game mới xuất hiện, ai cũng sẽ tập trung vào việc tích góp và thu hồi lợi nhuận trong khoảng thời gian nhất định. Tuy rằng với Moonturn, câu chuyện này sẽ xảy ra với tỷ lệ thấp hơn với loại hình Play to Earn. Tuy rằng tệp người dùng vì sức khỏe cũng đã có, nhưng mà việc sụt giảm lượng người chơi cũng như lạm phát về token là điều không thể không tránh khỏi. Thứ hai chính là điều kiện cần để tham gia. Như đã đề cập ở phía trên thì NFT có đặc tính sở hữu độc quyền nên giá trị để có được chúng cũng không hề nhỏ. Trong cái tựa game Step, nếu không tham gia các sự kiện Aerob từ phía dự án trước đó, bước đầu tham gia trò chơi sẽ tiêu tốn khoảng tầm 10 son, tức là xấp xỉ khoảng tầm 900 đô cho một đôi giày loại NFT thông thường. Chưa nói đến các non-crypto, ngay cả người có kinh niên trong thị trường cũng cần phải cân nhắc trước khi xuống tiền tham gia. Vậy nên, tệp người dùng tiềm năng của Moonturn sẽ bị hạn chế nếu không có sự thay đổi và học hỏi theo mô hình của các tựa game truyền thống. Thách thức thứ hai đó chính là gameplay. Sự hạn chế về mặt gameplay cũng cần phải quan tâm. Khá nhiều tựa game trên thị trường crypto hiện nay sở hữu lối chơi khá là nhàm chán và mang tính chất mì ăn liền. Thay vì đề cao lối chơi có tính sưu tập được đặt lên hàng đầu để tối đa hóa lợi nhuận từ vật phẩm, thì nói chung lối chơi của các tựa game không chỉ Moonturn mà cả Play to Earn cũng cần phải được cải thiện rất là nhiều. Việc thay đổi không phải là dễ dàng khi mà thị trường GameFi vẫn đang xuôi theo dòng chảy, nhất là khi loại hình Moonturn sẽ là loại hình phức tạp hơn do các hoạt động game đòi hỏi nhiều chất xám để thiết kế sao cho phù hợp với công nghệ hiện đại. Hiện chúng ta mới chỉ chứng kiến những bước khởi đầu ngắn trong một hành trình rất dài của Moonturn. Sẽ là tiềm năng nếu như loại hình game này được đầu tư đúng mực để có thể mở rộng và được ứng dụng nhiều hơn trong thực tế. Trong giai đoạn thị trường GameFi đang có những bước chuyển mình, liệu các tựa game Moonturn có thể lên tiếng một cách rõ ràng? Theo quan điểm của anh em thì các game Moonturn có thể phát triển được đến đâu? Và liệu về vấn đề sức khỏe, môi trường có thể thúc đẩy thị trường crypto lên một khởi đầu mới? Hãy để lại comment và phản hồi, chia sẻ ý kiến cùng với Otis Report nhé. Và đó cũng chính là toàn bộ nội dung podcast ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số podcast tiếp theo của Otis Report.